Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào anh Quang Hưng. Lạnh thế này mà nói tin có một mình thì nó có lạnh lẽo không?
Dạ vâng, bên trong văn phòng thưa anh Dương Phục và quý thính giả có máy sưởi, bỏ thêm một cái máy nho nhỏ bên trong nữa. Rồi máy móc ở trong đài nó tỏa ra cái hơi nóng, thành ra là ấm áp, không có gì gọi là lạnh hết. Nhưng mà bên ngoài đúng như vậy, anh Dương Phục nói là trời rất là lạnh. Buổi sáng những cái vũng nước mà ngày hôm qua nó tan, ngày sáng ngày hôm nay nó thành một miếng đá và nó rất là cứng. Thành ra là quý vị lái xe buổi sáng cũng cần phải cẩn thận. Nhiệt độ ngày hôm nay lên cao vào khoảng 49 rồi thưa anh, và buổi tối thì vẫn còn lạnh nhưng mà coi như là chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu đến mùa xuân rồi, thời tiết bắt đầu tốt trở lại rồi thưa anh.
Vâng, xuân ơi là xuân, đến lẹ lẹ đến anh Quang Hưng ơi, sao năm nay mà lạnh dai thế. Nhiều quý thính giả nghe cái chương trình buổi sáng nên nói thế, tội nghiệp Quang Hưng quá. Bây giờ phải gửi quà cho Quang Hưng để ủy lạo chiến sĩ, chiến sĩ truyền thông lặn lội tuyết, đi làm tin buổi sáng sớm, hôm nay có người mà trốn mất tiêu rồi. Vâng, thế nhưng mà ở bên này đó nó cũng không được bị tuyết, thế nhưng mà nó cũng cứ lạnh bất thường. Qua anh Quang Hưng hôm nay bây giờ đấy là 33 độ, như vậy là cũng khá lạnh vào buổi sáng. Mặc hai cái áo chùm hết tất cả đầu rồi mới có thể lặn lội đến đài được. Thì đây cũng là một cái tình trạng nói chung là năm nay cái thời tiết của nước Mỹ này đó, nó lạ thường. Ở nhiều tiểu bang còn có tuyết ngập trời, bây giờ trên DC cũng tuyết ngập lên. Thành thử chúng ta ở đây cũng còn đỡ hơn nhiều thành phố khác lắm. Mà ở tại thành phố Houston này như vậy đó, là hôm nay thứ sáu rồi, 33 độ mà đến trưa thì nắng lên thì cũng là khoảng 56 độ, xong rồi tối lại xuống đến trên 30 độ, và cái tình trạng này kéo dài ngày thứ bảy chủ nhật. Cũng như vậy mà lại còn có mưa nữa anh Quang Hưng. Lạnh đã thấy nó u ám mà lại còn mưa nữa, thành nó ẩm ướt lắm mà khó chịu lắm. Thành thử đây cũng là một cái điểm mà các thính giả nghe tin buổi sáng thấy tội nghiệp quá, thì mất anh Quang Hưng, trong khi cái giờ này mọi người đương ngủ ở trong nhà hoặc dậy bắt đầu uống cà phê rồi để mà nghe tin. Thì có cái người mà cả tiếng đồng hồ trước đã phải thức dậy lặn lội đến mà ngồi đọc tin rồi anh Quang Hưng hôm nay. Nói như vậy nhưng mà đây là cũng là một cái thú vui, một cái hãnh diện của các anh chị em làm ngành truyền thông, mà nhất là đài phát thanh buổi sáng sớm đi làm, nó cũng thành một cái thói quen, không có thấy gì làm khổ và cũng đem niềm vui đến mọi người. Dù thời tiết như thế nào, mưa nắng lạnh lẽo, nhưng mà quý vị ở nhà cứ vặn radio lên hoặc là lái xe đi làm đều nghe tin tức khắp nơi trên thế giới, nghe tiếng cười rỉnh rang trong tuyết lạnh của tài tử Quang Hưng, phải không ạ?
Anh Dương Phục cũng khổ lắm anh, cũng phải khổ, cũng phải đau khổ, nhất là cái ngày Tết, ngày tư đó, mà ngày mùng 1 Tết, bà con đó là chuẩn bị đón ông Phúc vào nhà, trong khi đó thì mình phải lẫn đẫn dòm đường xem coi là ngày hôm đó xuất hành đi đâu, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải xuất hành lên đài thôi ạ. Không có chọn lựa.
Cách nào thì xuất hành cái kiểu nào thì cũng vẫn phải đến cái hướng mà đến đến đài thôi. Thành nó cũng có nhiều thính giả gặp chúng tôi ở chỗ này chỗ nọ bảo sao mà đài không có ngày nào nghỉ, các anh chị em nào lễ nào Tết mùng 1, Tết Tây, Tết Ta, lúc nào mà vặn radio cũng có thấy tiếng cả. Thì đấy cũng là một trong cái nghề và cũng là một cái nghiệp phỏng anh Quang Hưng, mà cũng là một cái thú nữa. Thành thử thỉnh thoảng mà quý thính giả thấy anh chị em chúng tôi bướn mất nghỉ, đó là chúng tôi nghỉ bù đấy, chúng nghỉ bù vào lúc khác, chúng mà nghỉ vào những cái ngày Tết ngày lễ đâu. Vâng, chuyển qua những cái tin tức thời sự ngày hôm nay đó, thì một cái tin nó không lớn, thế nhưng mà không hiểu tại sao truyền thông làm lớn quá, không biết anh Quang Hưng để ý, quý thính giả để ý không? Từ hôm qua đến giờ, từ khi mà cái chiếc máy bay nhỏ xíu đó bị rớt ở tại California đó mà làm ồn cứ thế trực tiếp truyền hình từ sáng đến chiều ngoài thôi. Mà thật sự ra một cái chiếc máy bay nhỏ như vậy mà bị tai nạn, không có người chết, người lái cũng chỉ bị thương sơ sơ thôi, làm gì mà làm lớn thế? Thì ra là bởi vì cái bản tin nó tập trung vào cái người lái, tức là một ông tài tử nổi tiếng. Bởi vì ông này nổi tiếng, thành ra cái vụ rớt của ông ấy trở thành được báo chí theo dõi kỹ quá. Đó là ngôi sao điện ảnh Hollywood Harrison Ford. Nếu mà quý thính giả nào thích những cái phim phiêu lưu mạo hiểm đó thì đều thích ông này. Mặc dù năm nay ông ấy già lắm rồi, 72 tuổi rồi, nhưng mà là đã một cái tài tử chính trong những cái phim phiêu lưu thuộc loại thí dụ như là Indiana Jones, là một cái phim mà thú vị, giới trẻ thích coi lắm, người lớn cũng vậy, coi như là một cái phim gia đình coi chung đó, hoặc là phim Star Wars. Ông này đó, ông ấy lái cái chiếc máy bay riêng của ông có một cái thú là thích được lái xe, lái phi cơ, mà phi cơ riêng của ông ấy, phi cơ này ngày hôm qua bị tai nạn, phải đáp xuống một cái sân đánh golf á. Và cuối cùng thì ông ấy được đưa đi nhà thương, thì tới bây giờ những cái tin tức nói là những vết thương cũng chả nguy hiểm đến tính mạng và sẽ phục hồi. Thế nhưng mà nó cứ suốt ngày hôm qua xem lên truyền hình bất cứ đài nào là ông thấy toàn cái tin này cho đến sáng nay luôn. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, tài tử Harrison Ford đã có cái bằng lái xe, có giấy phép hẳn hoi, nhưng mà người ta cũng thấy đó là đối với lại tài tử này, khi mà đóng những cái cuốn phim có vẻ là phiêu lưu như là Indiana Jones đó, thì nhiều người nghĩ rằng mấy ông tài tử đó là chỉ đóng phim thôi, chứ thực sự ra thì mấy ông không có cái khả năng mạo hiểm. Nhưng mà thực sự là đối với lại Ford đó thì ông thường thường rất là thích lái máy bay. Có nhiều đợt ông lái máy bay để mà trong những cái dịp như là gây quỹ cho một cái Seattle Museum về những cái chuyến bay, tức là một cái bảo tàng viện chuyên về những cái chiếc máy bay cổ xưa. Thì vào cái thời gian đó thì chính anh cũng đã lái một cái chiếc máy bay rất là cũ để mà đáp thẳng xuống ngay cái khu vực đang gây quỹ, và người ta mới thấy được rằng đó là cái sức khỏe của anh, của ông Ford cũng rất là khá. Ngày hôm qua đó thì người ta cũng cập nhật thêm về cái tình hình sức khỏe của anh thì cũng rất là khá, khi mà một cái chiếc máy bay mà nó bị hư cái động cơ rồi phải buộc đáp xuống khẩn vào trong một cái sân golf như thế đó, từ một cái độ cao 3,000 đó, thì người ta nghĩ rằng đó là cái người ở trên đó chắc chắn là sẽ bị thương nặng lắm. Nhưng mà khi mà cái chiếc máy bay nó bị rớt xuống đó và nhân viên cứu trợ họ đến thì họ thấy có tiếng người than than đau đau, thì người ta biết ngay là tài tử Ford vẫn còn sống và đã kịp thời đưa vào bệnh viện. Sáng ngày hôm nay thì cái tình hình sức khỏe cũng tương đối là khá. Thưa quý vị, chuyển qua về vấn đề Trung Đông, buổi sáng ngày hôm nay trên tờ Dallas cũng có nói về cái tình hình ở bên Trung Đông, khi mà Hoa Kỳ bây giờ rất là lưỡng lự, không có biết là phải quyết định như thế nào. Chúng ta thấy là Tổng thống Barack Obama tại sao lại không có những cái chương trình về cái việc mà những cái tham vọng của Iran để mà sản xuất bom nguyên tử. Cái thứ nhất là bây giờ Hoa Kỳ đang phải đối diện về cái việc là phụ thuộc vào quá nhiều về những cái tay súng của người Iran để mà chống lại cái nhà nước Hồi giáo. Đồng thời đó thì họ bị áp lực là buộc phải ngăn trở, không có cho Iran sản xuất bom nguyên tử. Trong suốt 4 ngày qua đó thì những lực lượng chiến đấu của người Iran, tức là của quân đội Iran bây giờ đã tham gia vào cái lực lượng 30,000 quân của Iraq để mà tấn công vào cái thị trấn Tirid, tức là cái thành phố mà trước đây là quê hương của ông Saddam Hussein đấy, để mà đẩy lui cái nhóm nhà nước Hồi giáo ra. Và bây giờ đó thì lẽ đương nhiên đó là Iran, kẻ thù của họ cũng là nhà nước Hồi giáo, và Hoa Kỳ thì lại muốn chống nhà nước Hồi giáo, mà bây giờ là Iran chỉ là những cái tay súng rất là khá để mà cái tiêu diệt cái nhóm nhà nước Hồi giáo. Đó là một cái sự khó khăn đối với lại Hoa Kỳ. Thành ra là ngày hôm qua khi mà ông Ngoại trưởng John Kerry có đến thăm cái khu vực vùng Vịnh đó và Ả Rập Saudi đó, thì ông cũng đã lên tiếng nói rằng là đừng có lo ngại về cái thỏa thuận nguyên tử đối với Iran trong lúc này, và Hoa Kỳ sẽ theo dõi về cái sự bất ổn trong cái vùng của quốc gia Iran và cái vùng Trung Đông. Những cái quốc gia thì họ lo ngại là bởi vì nó là Iran có những cái hành vi rất là cương quyết ở trong cái khu vực này, có thể lấn sang những cái quốc gia khác trong cái vùng Trung Đông đó, anh Dương Phục.
Vâng, cái vụ này bây giờ là cái trung tâm sự quan tâm của thế giới, nhất là trong vùng Trung Đông. Chúng đã thấy rằng là ông Thủ tướng Netanyahu đã đọc một cái bài diễn văn rất là nổi tiếng ở tại Quốc hội Mỹ, cáo buộc là chính quyền Obama khi mà thương lượng với Iran về vấn đề mà nguyên tử thì chắc chắn cũng như là một cách tiếp tay cho cái xứ này mở rộng cái cơ hội để mà tiến tới vũ khí nguyên tử. Mà chúng ta nhớ rằng là Iran đã từng tuyên bố rất là nhiều lần là sẽ xóa bỏ Do Thái ra khỏi bản đồ trên thế giới, và cái việc mà kiểm soát Iran để mà có thể chế tạo vũ khí nguyên tử đông rất là phức tạp. Cái chất uranium là cái chất mà bên Iran vẫn đương sản xuất, và họ nói rằng là sản xuất cái chất này đó chỉ để mà trong cái mục đích hòa bình về vấn đề điện lực. Thế nhưng mà nếu cái nhà máy sản xuất uranium mà gia tăng cái hoạt động là có thể tiến tới mà có vũ khí nguyên tử, với cái vấn đề này rất là khó kiểm soát, phải kiểm soát bằng những cái thanh tra mà Liên Hợp Quốc gửi tới một kết quả của cái cuộc đàm phán hiện nay. Thế nhưng mà cuộc đàm phán cũng chưa có tới giai đoạn kết thúc, và đã gây ra cái lo ngại không những Do Thái và cái quốc gia trong vùng Trung Đông, đặc biệt là Ả Rập Saudi. Vì thế cho nên ông John Kerry đã phải tới để gần như là trấn an rằng cái hiệp ước này Hoa Kỳ sẽ không để cho Iran có cái cơ hội, nếu mà đạt tới thỏa thuận để mà có thể mà chế tạo ra những cái loại vũ khí nguyên tử mà thế giới lo ngại. Ông Obama, chính quyền Obama bây giờ đang lúng túng nhiều việc ở ngay cả cái xứ Ukraine. Sau khi mà đạt được cái thỏa ước hòa bình giữa các quốc gia ở tại vùng Âu Châu, đặc biệt là Pháp, Đức, Ukraine và Nga đã họp tại Belarus, nhưng mà cái kết quả đã được tiên đoán trước là không có đạt được, hai bên vi phạm, và tới bây giờ thì những cái việc mà tranh chấp vẫn diễn ra ở tại Ukraine, mặc dù là Ukraine đã bắt đầu cho rút những cái loại vũ khí nặng theo như cái thỏa ước đã được ký kết, nhưng mà thế giới đã không tin tưởng vào cái kết quả, bởi vì Nga vẫn tiếp tục vi phạm và tăng cường cho những quân ly khai ở vùng đông Ukraine. Và mới ngày hôm qua đây thì Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Obama là hãy cung cấp vũ khí phòng vệ sát thương cho Ukraine để chống lại cái quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Trong một lá thư gửi cho Tổng thống thì chính ông Chủ tịch Hạ viện, ông John Boehner và một số dân biểu khác đã nói hành động của Nga ở Ukraine là một vi phạm nghiêm trọng và luật pháp quốc tế, và thúc giục ông Obama phải có biện pháp cứng rắn. Từ trước đến nay thì ông Obama đã bị quốc hội phê bình rất là nhiều lần là ông đã không có một biện pháp nào rõ ràng để mà đối phó với Nga, ngoại trừ những cái biện pháp trừng phạt có tính cách là kinh tế đã không có hiệu quả. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đối với lại những cái người Ukraine với lại phía bên Tây Phương thì lại cáo buộc là Nga đã hỗ trợ súng đạn cho phía bên những cái người lính gọi là ly khai mà thân Nga đó. Nhưng mà có một cái điều là Nga họ nói rằng là chính những cái người Nga mà tham chiến vào trong những cái nhóm quân ly khai đó thì họ đều là tất cả những người tự nguyện mà thôi. Chúng ta thấy là trong vòng từ tháng 4 năm ngoái cho đến nay thì đã có ít nhất là 6.000 người đã bị thiệt mạng trong những cái vụ xung đột ở miền đông, ở thành phố Donetsk cũng như là Luhansk. Coi như là cái khoảng thời gian đó chỉ sau có một tháng khi mà Nga đã sáp nhập cái bán đảo Crimea của Ukraine vào với lại Nga. Riêng về phía bên Liên Hiệp Âu Châu thì người ta cũng cho biết là cái vấn đề về cái chính sách Ukraine thì thực sự là không có rõ ràng cho lắm. Và họ cũng mong muốn là Tổng thống Barack Obama cần phải có một cái quyết định dứt khoát. Từ xưa đến giờ thì nhiều người thì họ nghĩ rằng là ông Obama vẫn chưa có một cái quyết định nào gọi là quyết đoán quả. Ông cứ phải chờ đợi xem coi nó như thế nào. Và ông đã nhiều lần tuyên bố đó là ông đang nghiên cứu về cái giải pháp vũ khí. ông cho rằng là cái việc mà cái giải pháp ngoại giao nếu mà nó không có chấm dứt được cái xung đột thì có thể lúc bây giờ đó là sẽ theo giống như là một số những cái nhân vật cao cấp trong Quốc hội Hoa Kỳ là yêu cầu ông là phải cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Nhưng mà phía bên các quốc gia ở bên Liên hiệp Âu Châu thì họ cũng lo sợ là trong cái trường hợp mà Hoa Kỳ cung cấp vũ khí sát thương đạn dược cho Ukraine đó, thì cái khu vực này nó có thể sẽ nổ ra những cái căng thẳng mới, bởi vì Nga rất là sợ về cái vấn đề này. Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm nay thì phía bên Nam Hàn, cảnh sát của Nam Hàn là họ đề nghị là sẽ truy tố cái thủ phạm đã rạch mặt ông đại sứ Mỹ tại Nam Hàn về cái tội là mưu sát. Quý vị nhìn vào những cái tấm hình thì quý vị thấy là mặt mũi của ông đại sứ của Hoa Kỳ ở Bình Nhưỡng đó là máu me đầy hết. Nhìn vô cái tấm hình thì thấy là cái má của ông Mark Lippert đó thì bị rạch một cái con dao, tại vì cái ông Kim Ki-yung á là ông cầm một con dao cũng khá dài, giống như là một cái con dao ăn bít tết á, steak á, thì rạch từ trên xuống dưới, mà người ta thấy là quý vị có thể tưởng tượng là một cái vết thương trên má mà khâu tới 20 mũi thì quả tiền nó rất là dài, chắc chắn là phải để lại một cái vết sẹo rất là lớn cho ông Mark Lippert là đại sứ của Hoa Kỳ tại Nam Hàn. Thì cái người thủ phạm 55 tuổi này, theo như là hồ sơ thấy đó là ông này đã từng đến Bắc Triều Tiên 6 lần trong cái khoảng thời gian chỉ có 1 năm, tức là vào khoảng năm 2006 cho đến năm 2007. Nhưng mà bây giờ người ta vẫn chưa có chắc chắn là ông này có liên hệ như thế nào đối với lại Bắc Triều Tiên, đang dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Những cái hình ảnh mà quý vị xem từ hôm qua nay trên truyền hình cũng như là trên net, thấy hình ảnh ông đại sứ Hoa Kỳ ở tại Nam Hàn này ôm cái mặt máu me đầy ra hết, và cũng thấy hình ảnh của thủ phạm là một ông Kim này đó, thì trông cũng rất là dị hợm, để râu dài, và cái hình ảnh ông ấy bị bắt rồi mà còn la lối ôm sùm lên hết. Mà có một cái điều mà rất là buồn cười là Bắc Hàn đã chính thức lên tiếng cho rằng ông này được coi như là phản ảnh cái tinh thần bài Mỹ ở phía Nam Hàn, cho rằng là vì cái sự mà Mỹ luôn tập trận với Nam Hàn và hiện diện quân đội Mỹ đóng ở Nam Hàn đã khiến cho, đã gây ra những rắc rối ở trong vùng, và đặc biệt là giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Chuyển qua một bản tin tuy cũ nhưng mà lúc nào cũng là mới, khi mà nhắc lại anh Quang Hưng, tức là cái chiếc máy bay đó 370 đó, MH370, đến nay đó là đúng một năm biệt tâm, nhưng mà không có một cái giải thích nào được hợp lý về phía bất cứ chính quyền. Có nhiều rất là chính quyền điều tra, kể cả bên Mã Lai là cái quốc gia chính, rồi những cái quốc gia có hành khách trên đó như là Úc cũng tham gia. Thế nhưng mà một năm điều tra rồi, tới ngày hôm 8 tháng 3, tức là hôm cuối tuần này, là đánh dấu đúng là cái ngày mà cái chiếc Boeing này đó là của hãng Malaysia Airlines đã bị biến mất. Mà cho tới bây giờ một năm rồi, bao nhiêu cuộc điều tra, bao nhiêu giả thuyết đưa ra đều không có một cái nhân chứng hay là có một cái bằng chứng nào rõ rệt là cái chiếc này nó ở đâu vậy, nó có thật sự nó rớt xuống biển không, hay là bị không tạc, hay là bị bắn rơi, vân vân. Thì có rất là nhiều giả thuyết rất là kỳ cục, trong đó có những cái giả thuyết là chính CIA của Mỹ là chủ trương vụ này. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị thính giả, cũng như là anh Dương Phục. Người ta nói về cái chuyến máy bay này đó là có nhiều thân nhân của những cái nạn nhân trong cái chuyến máy bay đó, chẳng hạn như là bà Linda, thì mỗi một buổi sáng đó, thì bà vẫn lấy những cái nhẫn mà bà đã đeo, cũng như là những cái món quà mà chồng bà là ông John trước khi mà đáp cái chuyến bay này đó thì trao cho bà đó. Thì bởi vì thông thường đó là ông này ông có một cái sự suy nghĩ là bởi vì cái chuyến này đi khá xa, cho nên đó là ông cũng dặn dò vợ rồi trao tặng cho quà cho vợ, rồi nếu mà có chuyện gì đó thì vẫn còn có cái tín vật của ông ở lại. Thì khi mà ông lên cái chuyến máy bay này đó, rồi chuyến máy bay này bị mất tích, thì từ đó cho đến nay đó thì bà Linda ở nhà mỗi buổi sáng bà đều đem những cái kỷ vật đó ra để mà xem. Thì bây giờ bà cũng nghĩ rằng đó là phải có một cái tin tức gì đó công bố về cái chuyến máy bay của chính quyền Mã Lai Á, là cái chuyến máy bay này thực sự là nó đi về đâu, hay là phải có một cái tin tức gì đó để mà bà suốt không có mỗi ngày phải nghĩ đến cái chuyện đó, thì làm cho cái đời sống của bà nó không có được trở lại bình yên, và nó bà cứ phải chờ đợi một cái gì đó có thể là nó không bao giờ đến. Thưa quý vị, ngày hôm qua chúng tôi cũng nói đến về cái việc mà bà Hillary Clinton đã về những cái bức điện thư mà bà đã sử dụng trong cái thời mà bà làm ngoại trưởng của Hoa Kỳ, mà bà sử dụng những cái điện thư đó là điện thư cá nhân. Thì đây là một trong những cái khuôn mặt có thể là sẽ được Đảng Dân Chủ đề cử ra để mà tranh chức Tổng thống cho năm 2016, tức là năm sau. Mà bây giờ Đảng Cộng Hòa thì họ cũng lôi ra một số những cái vấn đề để mà tố cáo bà Hillary Clinton. Nhất là cái việc mà bà có thể đã vi phạm về cái luật lưu trữ của liên bang. Bởi vì bà đã sử dụng về cái hộp điện thư cá nhân để mà giải quyết những cái công việc trong cái lúc bà làm ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì vào ngày hôm kia thì bà cựu ngoại trưởng Clinton cũng đã đồng ý là để cho công chúng đọc những cái email của bà. Không có biết là cái email này bà có đưa ra đầy đủ hay không. Bởi vì chúng ta không biết là tất cả những email cá nhân có những cái điều gì đó mà chúng ta không có thể là thể nào mà đưa cho tất cả mọi người coi được. Thì có tất cả là trong cái khoảng thời gian bà làm ngoại trưởng từ năm 2009 cho đến năm 2013 thì bà đã đồng thuận là sẽ cho công chúng coi như là bạch hóa tất cả những cái email của bà, không có giữ bảo mật nữa. Thì có tất cả là 50.000 cái bức thư điện thư như vậy của bà ngoại trưởng và sẽ được lưu trữ. Đây là những cái đòi hỏi mà phe Cộng Hòa họ muốn coi là xem coi là muốn tìm xem coi là bà Hillary Clinton có những cái điều gì sai quấy, bởi vì cũng lo ngại là với ứng cử viên cho cái chức vụ Tổng thống thì bà Hillary Clinton kể ra cũng là một trong những cái đối thủ rất là sáng giá đó anh Dương Phục.
Vâng, nhưng mà cái Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng có vẻ như là bênh vực cho bà Hillary Clinton sau khi mà bà đã tuyên bố rõ ràng là bây giờ đó là tất cả những email của bà kể trên cái hộp thư cá nhân đó, thì bà sẵn sàng là nói cứ việc thì để cho công chúng coi đi, không có cái gì là bí mật cả. Cái tờ New York Times đó thì lại đưa tin là có thể là bà đã vi phạm rồi cái luật được gọi là luật lưu trữ liên bang khi mà dùng cái email riêng của mình vào cái công việc chung trong cái suốt cái 4 năm mà bà giữ chức ngoại trưởng đó. Và bây giờ thì chính tờ báo New York Times cho biết là bà phải bàn giao hết tất cả, như anh Quang Hưng nói, 55.000 trang thư cho Bộ Ngoại giao để lưu trữ. Thật sự ra thì bà không có cái ý là giữ riêng những cái tài liệu. Trên nguyên tắc, tất cả những cái liên lạc của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hay bất cứ bộ trưởng nào mà khi rời chức đó, thì cái tài sản nó thuộc về của chính phủ, thuộc của cơ quan đó chứ không phải thuộc về cá nhân, tức là không được mà đem theo để mà tiếp tục để mà sử dụng riêng cái email đó. Cái email riêng chỉ sử dụng vào việc riêng mà thôi. Nhưng mà thật sự ra đây là một vấn đề mà nguyên tắc mà thôi. Chứ bà Hillary Clinton theo những cái sự và quan sát thăm dò tới đây, bà cũng không bị thiệt hại uy tín gì về vụ này. Bà vẫn có thể là một ứng cử viên sáng giá cho Đảng Dân Chủ sau khi mà ông Obama hết nhiệm kỳ vào năm 2016. Vâng, bây giờ chuyển qua những cái tin tức ở Việt Nam. Hôm nay đó, ở từ Việt Nam có một cái tin là nhà tranh đấu nổi tiếng là luật sư Nguyễn Văn Đài đó, đúng cái hết hạn cái quản chế, bởi vì trước đây đó thì ông bị 4 năm tù cộng thêm với 4 năm quản chế với cái tội là tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản từ năm 2007, và ngày 5 tháng 3 tức là ngày hôm qua đó là ông kết thúc cái hạn mà quản chế 4 năm sau khi đã ra tù đó. Có nghĩa là ông có thể tự do đi lại mà không có thể bị làm phiền gì cả, như là một công dân bình thường, không phải khai báo, không phải xin phép gì cả. Tuy nhiên, mới có một ngày sau khi mà được kết thúc cái hạn quản chế thì ông Nguyễn Văn Đài lập tức, theo cái loan báo của ông ngày hôm qua, là bị cái công an giả dạng như là ăn mặc thường dân đó, tới nhà gây sách nhiễu. Đây là một cái hành động mà Cộng sản hay sử dụng, là công an giả dạng thường dân đe dọa rồi hành hung rồi sách nhiễu làm phiền cái đời sống của những người mà họ trù tập sau khi hết hạn tù, để cho những người này sợ không có tiếp tục tranh đấu nữa. Và không phải một lần mà hai lần, những cái nhóm này nó quay trở lại công khai đến đe dọa gây sự với ông, và ông đã lên tiếng cho biết là bây giờ công an đương dùng một cái chế độ là cái kiểu như thế để mà áp đảo tinh thần ông, và ông đã liên lạc với bên ngoài để mà loan báo cái này. Ông Nguyễn Văn Đài, ông luật sư Nguyễn Đài này 46 tuổi, trước đây đã tổ chức một cái văn phòng mà tư, và ông đã từng cùng với hợp tác với luật sư Lê Thị Công Nhân, và sau đó thì bị bắt vào hồi tháng 3 năm 2007 và bị xử tù. Cho tới giờ này mới được hết hạn, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong cái khoảng tháng 3 năm 2007 đó, thì luật sư Nguyễn Văn Đài cũng như là luật sư Lê Thị Công Nhân, hai vị này đều bị bắt và bị xử 5 năm tù. Trong cái đợt mà người ta phúc thẩm đó, thì giảm xuống còn 1 năm và còn giam tất cả là 4 năm tù. Thì ông Nguyễn Văn Đài ra tù vào năm 2011, sau đó thì ông có thành lập ra cái hội gọi là Anh Em Dân Chủ. Nói chung là có thể là người ta cũng dằn mặt luật sư Nguyễn Văn Đài, bởi vì trong suốt cái thời gian mà quản chế, trong cái thời gian quản chế đó thì ông vẫn tiếp tục liên lạc với bên ngoài và vẫn tiếp tục viết lách về những cái vấn đề đàn áp ở trong nước, cho nên là Cộng sản Việt Nam không có mấy vui trong cái việc mà ông Nguyễn Văn Đài tiếp tục đấu tranh, dù rằng là đấu tranh bất bạo động. Cộng sản Việt Nam rất là sợ về những cái trang mạng xã hội khi mà ông Nguyễn Văn Đài tuy rằng là không còn những cái blog để mà ông tự làm chủ lấy, nhưng mà trong những cái trang mạng thì vẫn có những cái thông tin có liên quan đến những cái bài viết của luật sư Nguyễn Văn Đài. Ngày hôm nay như thế là cuối tuần rồi phải không anh Dương Phục ơi? Thời tiết thì nó cũng khá đẹp như thế này, mà trong khi đó thì chị Thu Nga chứ lại trốn mất tiêu rồi ạ.
Cuối tuần rồi, xin chúc anh Quang Hưng hưởng cái cuối tuần ít nhất là không phải sáng sớm thứ bảy chủ nhật để mà đến đài loan tin, và xin anh giữ ấm nhá, không để bị tuyết nó hành.
Hết tuyết rồi, dạ vâng, hết tuyết rồi. Nhưng mà mấy ngày nữa là có thể sẽ có mưa. Vâng, kính chúc anh có một cuối tuần vui vẻ và hẹn với anh vào thứ hai tuần sau.
Vâng, chào anh Quang Hưng, chúc mày làm việc vui.